nay hướng về tâm ba mục, chúng ta niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư. Nam mô sống của mình. Đối với đạo Phật thì Đức Phật không có một cái ràng buộc nào đối với hàng đệ tử Ngài, và Ngài chỉ phát tâm độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào có duyên với Ngài, Ngài đều độ. Chúng sanh nào cũng có duyên, Ngài cũng tìm cách để nhờ các đệ tử của Ngài hoặc là những cái người thân cận để tiếp xúc và hướng dẫn cho những người này đi đúng con đường chân lý. Rồi Ngài muốn cho tất cả nhân loại đều thoát khỏi khổ đau và đến thành tựu được cái mục đích sau cùng là giải thoát. Chính vì cái đạo Phật của mình là đạo giải thoát, cho nên tất cả những cái người đệ tử Phật cũng như là những cái người phát tâm quy y thì cũng rất là giải thoát và không cần có một cái ràng buộc gì hết. Theo cái thống kê hiện nay, quý vị tự thấy ở trên hành tinh đó, có khoảng 1.7 tỷ người theo đạo Hồi, phải không? 1.4 tỷ người theo Thiên Chúa Giáo. Còn đối với đạo Phật chúng ta chỉ hơn 400 triệu. Thì con số này đối với các nhà nghiên cứu khoa học đó, thì đối với đạo Phật nó không mọc lên một cách ngẫu nhiên. Vì chúng ta cũng biết rằng những cái con đường mà chông gai á, thì con đường đó ít người qua lại, phải không? Những cái đỉnh núi, vách núi mà nó treo leo, nó khó thì chắc chắn là ít người trèo. Thì đây là những con đường treo leo mà mình lại chính là những cái phần tinh túy nhất. Mình thấy những con đường treo leo, những cái khó khăn đứng là cái tinh túy nhất đối với lý thuyết của Đức Thế Tôn. Và là chúng ta thấy rằng đối với giáo lý đạo Phật, khi chúng ta lãnh hồi và chúng ta tu tập và chúng ta thực hành thì như chúng ta uống được những cái nước cam lồ. Mà nước cam lồ này, theo như chúng tôi được biết đó, nếu như ai đã từng một lần nhấp thử vào thì tất cả các cái thứ nước mà giải khác sẽ không có, trở nên vô vị. Trước hết chúng ta nói về cái ví dụ như cái lòng tin tuyệt đối ở chân lý, và là lòng tin vào chân lý là dựa vào cái sự tin ở chính bản thân mình. Đó là điều mà Đức Phật cũng nhấn mạnh. mình muốn tin vào cái chân lý thì mình phải có cái lòng tin đối với bản thân mình. Bởi vì Đức Phật luôn xác quyết chỉ có nơi con người này thì mọi chúng sanh mới có thể hoàn thành được cái nhân cách sau cùng là giác ngộ giải thoát. Thì quý Phật tử thấy, đọc trong kinh điển chúng ta thấy bàn bạc ở nơi này nơi khác, Đức Phật luôn nhấn mạnh là Ngài chỉ là bậc đạo, đạo sư, chỉ là người chỉ đường. Còn con người mà thực hành cái con đường đi đến đó thì phải là chính chúng ta là người phải hành các cái pháp môn đó, là chúng ta phải phải bước trên con đường đó. Thì nhanh chậm, mau hay là lâu, rồi phương tiện nào thì tùy theo cái điều kiện của mỗi người. Nhưng mà Đức Phật luôn nhấn mạnh Ngài chỉ là bậc đạo, đạo sư, chỉ là bậc thầy chỉ đường thôi. Chúng ta đừng cố gắng cho Đức Phật một cái hào quang rồi mình thấy rằng giữa mình và Đức Phật có một cái khoảng cách rất là xa. Thì như vậy là mình chưa phải là chân chính đệ tử Phật. Đệ tử Phật là trong kinh Pháp Hoa định nghĩa là phải là tùng Phật kim sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thì danh Phật tử. Tức là phải từ trong miệng Phật sinh ra, từ giáo pháp của Phật sinh ra, được phần pháp của Phật, thì đó mới là đệ tử tự Phật. Bởi vì chúng ta thấy tại sao gọi là đắc Phật pháp phần, chúng ta hiểu là Đức Phật tu, Ngài tích lũy được cái vô lượng từ bi. Chúng ta cố gắng tu tập có một ít từ bi. Đức Phật có vô lượng trí tuệ, chúng ta làm thế nào học để có một ít trí tuệ. Đức Phật đã chịu đựng biết bao nhiêu cái sự oan trái của cuộc đời, tức là nhẫn nhục, thì mình cũng cố gắng tập có những một ít nhẫn nhục. Thì thực hành theo những cái hạnh nguyện mà Đức Phật đã làm, chúng ta bây giờ học và làm theo, thì như vậy chúng ta mới chân chính là đệ tử Phật. Thì Đức Phật luôn giúp cho con người quay trở lại tìm cái giá trị thực của trong cái con người mình. Ngài luôn nhấn mạnh về cái mỗi con người, và Ngài cho mỗi con người có một cái trí tuệ rất là sáng, có một cái Phật tánh hằng hữu ở bên trong, và có những cái điều tối ưu, tối thượng. Nhưng mà do con người mình đi lang thang và chúng ta quên mất, hoặc là chúng ta đánh mất những cái đó, hoặc là do vô minh, do phiền não, do si mê, nó che lấp những cái tâm tánh của mình. Từ đó thì chúng ta thấy rằng mình vô minh, mình đau khổ, mình phiền não, mình không được giải thoát và mình không được giác ngộ. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy là nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, như ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thanh tình ư giải thoát trung, như khởi phiền trường. Tất cả các cái pháp bên thế gian này đều là Phật pháp. Các pháp mà mình thấy được, mình sờ được, mình cảm nhận được đều là Phật pháp. Nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, do vô minh lưu chuyển nó che lấp mờ mình, cho nên mình bị vô minh che mờ. Cho nên dù ở trong cái cảnh giải thoát, mình thấy mình cũng bị ràng buộc. Ở trong cái cảnh giác ngộ, mình thấy mình cũng đau khổ. Tức là tất cả đều do vô minh, chứ còn các pháp đều là Phật pháp. Thì người học Phật mà suy nghĩ, tư duy và sống chánh niệm như vậy, và không chúng ta không thể nào suy nghĩ một cách hời hợt, rồi cảm nhận một cách hời hợt, rồi mong ước một cách hời hợt, và từ đó chúng ta lãnh hội chân lý cũng là một cách hời hợt, thì chúng ta sẽ không thể nào đào sâu vào cái trí tuệ của mình, đào sâu vào cái tuệ giác của mình, rồi chúng ta không có được những cái tiếp cận gần hơn với giáo lý Phật, và chúng ta không có được cái cảm nhận về những cái pháp lạc tối thượng từ Đức Phật, thì cái điều đó rất là uổng. Cho nên chúng ta đã ngồi được đây, chúng ta đã có cơ hội học hỏi giáo pháp của Phật, thì chúng ta cố gắng tìm hiểu, rồi chúng ta nghiên cứu, rồi chúng ta áp dụng trong cái đời sống của mình. bảo đảm với quý Phật tử chắc chắn là sẽ có an lạc và sẽ được giải thoát ngay trong hiện đời này. Chứ không phải chúng ta chờ đợi là sau khi mình xả cái thân tứ đại này, xả bỏ cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta mới có được những cái pháp lạc. Không phải như vậy, mà ngay tại đây chúng con sẽ có được những cái pháp lạc như vậy. Và chúng ta nhớ là mình phải cố gắng chánh niệm để cảm nhận những gì mà hiện hữu trước mắt mình. Thì những gì đó mình cảm nhận được, mình thấy được, mình sờ được và mình nhìn được, thì đó là những cái điều mà mình tiếp xúc rất là màu nhiệm. Và mình cố gắng mình an trú và mình sống trong cái chánh niệm như vậy thì mình sẽ được cái giải thoát, mình sẽ được cái an lạc từ cái giáo lý của Phật. Trong cái cuộc hành trình mà tìm chân lý của tự thân mình á, thì chúng ta thấy rằng đức tin á, thì không thể tìm kiếm hay xin xỏ hoặc là vay mượn nơi người khác, cho dù người đó là một bậc cao nhân. Chúng ta nhớ cái đức tin đối với mình là chúng ta không thể đi tìm kiếm hoặc là xin xỏ hoặc là vay mượn từ một người khác hay là từ một bậc cao nhân nào đó. Cho nên ở trong kinh mà Kalama Đức Phật dạy này, dạy cho các người Kalama, Đức Phật dạy này các người Kalama, chớ có tin vì nghe tuyền thuyết, chớ có tin vì nghe truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng tuyền tụng, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt các dự kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì xuất phát nơi có uy quyền, và chớ có tin vì đó là sa môn hay bậc đạo sư của chính mình. Rồi Đức Phật dạy tiếp: nhân này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này là bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh và khổ đau. Thời này Kalama, hãy từ bỏ chúng. Tức là sau khi chúng ta nghe, chúng ta được trao truyền, chúng ta được tiếp nhận, thì chúng ta hãy quan sát kỹ và chúng ta thấy rằng các pháp này là các pháp bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này là người bị người có trí chỉ trích, và các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến đau khổ và bất hạnh, thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta hãy từ bỏ chúng. Nhưng rồi này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị các người trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc. Thời này Kalama, hãy đạt đến và an trú. Đức Phật dạy sau khi mình quan sát kỹ, mình nhận diện, rồi mình qua một cái quá trình xử lý từ cái não bộ của mình, rồi qua quá trình tư duy quan sát, chúng ta thấy các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, và các pháp này không bị các người trí chỉ trích, và các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc, thì Đức Phật hãy dạy là mình chúng ta hãy thấu đạt đến các pháp đó và an trú trong cái pháp đó. Đó là trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho các vị Kalama. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của mình á, chỉ cho chúng ta thấy là chúng ta phải nương vào cái ngọn cờ dương cao, là đưa lên cái ngọn cờ hoài nghi của mình trước tất cả các cái chân lý đã được làm sẵn. Cho dù đó là lời của Thế Tôn nói, cho dù đó là lời các bậc thánh nói, cho dù đó là cái tập tục truyền thống lâu đời được truyền lại, và cho đó là một cái định kiến lâu dài được truyền thừa từ đời này qua đời khác, nhưng mà đối với Đức Phật ấy, thì tất cả các đó chúng ta phải hoài nghi và phải biết ngờ vực mọi cái hàng hóa và tư tưởng mà đã đóng gói sẵn trong một cái bao bì đẹp hoặc là chân lý, nếu quả thật xứng đáng cái tên gọi của nó, thì chúng ta cũng đừng có vội tin, mà chúng ta hãy tin và hành động khi nào qua cái sự làm việc cực lực của khối óc và con tim của mình, và thấy được cái ánh sáng trí tuệ, và chính cái ánh sáng trí tuệ đó nó giúp cho mình biện biệt được cái chân cái ngụy, lúc đó mình mới tin. Và quý Phật tử thấy rằng để làm được điều này thì điều này không xuất hiện cho những cái người nào mà lười biếng hoặc là có những cái thói quen ỷ lại, thì chắc chắn những người này không có thực hành được những cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì cái lời dạy của Đức Phật á, là cho những người tinh tấn siêng năng, và cho những cái người mà có trí, và cho những cái người mà họ không có làm biếng, hoặc cho những cái người mà họ muốn thay đổi, họ muốn tu tập. Thì đối với giáo pháp này, đối với những cái lời dạy này, nó rất có giá trị. Thì sau khi chúng ta hiểu được như vậy rồi, thì chúng ta rõ ràng không có một lý do gì mà chúng ta nói rằng là bởi vì nghe người ta nói như vậy, nghe lời dạy như vậy, rồi chúng ta thực hành như vậy, rồi bây giờ là mình thấy là sai, rồi bây giờ không biết phải làm thế nào. Thì cái đó là tự mình phải chịu cái trách nhiệm đối với bản thân mình. Bởi vì Đức Phật đã khẳng định, và Đức Phật đã dạy là không vội tin. Ngài đã khuyên mình không vội tin, dù đó là lời của Thế Tôn. Thì quý Phật tử thấy rằng đối với Đạo Phật thì đây là một điều mà chúng ta thấy rằng rất là dân chủ, phải không? Đức Phật không có bắt buộc một đệ tử nào mà tin mình và phải nghe theo cái lời dạy của mình và thực hành theo cái lời dạy của mình khi người đó chưa quán sát, chưa dùng trí tuệ để biện biệt được thiện và ác. Thì Đức Phật nói cũng đừng có vội tin, dù đó là lời dạy của Thế Tôn. Quý Phật tử biết là trong kinh đó, Đức Phật có một thời một lần các vị tỳ kheo làm cho Đức Phật buồn, tức là Đức Phật phiền não. Thì quý Phật tử biết là đệ tử của mình mà mình có quyền la, nhưng mà quý Phật tử biết Đức Phật hành động rất là dễ thương. Ngài không có nói gì về này. Ngài ra ngoài rừng, Ngài ngồi một mình để sau 7 ngày các vị tỳ kheo mới thấy được cái lỗi của mình, rồi ra đảnh lễ xin sám hối Đức Phật và thỉnh Ngài về lại tỉnh xá. Thì quý Phật tử thấy đối với Đức Phật, Ngài rất là nhân chủ. Tại vì Ngài nghĩ rằng nếu mà bây giờ dùng những cái lời khuyên hoặc la các vị tỳ kheo đó mà với cái tánh cố chấp và không phục thiện, thì cái lời nói của Ngài nó không có giá trị. Nhưng thứ hai là nó không có làm cho họ thay đổi được nhiều. Mà chính sau một cái thời gian từ người ta quán chiếu, từ người ta thấy rõ được cái lỗi của họ, thì người ta tự sửa. Thì đây là một cái điều, cái phương pháp giáo dục của Đức Phật nó rất là hiệu quả. Thì người ta sẽ nhớ lâu hơn, và người ta sẽ dễ thay đổi hơn. Thì chúng ta tu tập ở hàng ngày hoặc là trong cái đời sống của mình, thì giáo lý của Phật, quý Phật tử thấy nếu người nào thông minh thì mình có thể nắm vững được tất cả. Nó không ngoài tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo. Thì tất cả nó cũng, đó là những cái giáo pháp căn bản, thì chúng ta đều nắm được hết. Nhưng mà hiểu được Phật pháp cũng không có nghĩa là chúng ta thành thánh thành Phật. Và nếu mà hiểu Phật pháp mà thành thánh thành Phật á, thì cuộc đời này là thành Phật thành thánh rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta biết và hiểu rất nhiều, nhưng mà trong cái pháp hành của mình thì chúng ta hành được bao nhiêu, đó là cái điều quan trọng nhất. Chứ không phải là cái pháp mà mình chỉ cần hiểu biết cho nhiều rồi để thỏa mãn cái tính hiếu kỳ, hoặc là hiểu biết nhiều để đem ra tranh luận. Có nhiều người, người ta ăn chay, nhưng mà không phải ăn chay vì để nuôi dưỡng lòng từ bi gì cả, mà để ăn chay là hơn những cái cô mà ăn mặn. Dạ, thì cái đó nó đâu có giá trị gì, phải không quý Phật tử? Dạ, mình ăn chay là để mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi, chứ không phải mình ăn chay để mình chỉ lỗi người khác. Cho nên trong cái đạo Phật của mình, Đức Phật dạy tất cả mọi việc làm mình đều phải quán chiếu, và mình đều phải suy xét cho cẩn mật, để mình không có hành động để gây ra lỗi lầm. Và khi hành động lỗi lầm rồi thì cái kết quả đó thì mình phải chịu cái trách nhiệm với những cái kết quả mà mình đã làm sai. Cho nên Đức Phật luôn nhấn mạnh cái chính đối với đạo Phật là cái hành. Tôi xin kể quý Phật tử nghe một cái câu chuyện của một nhà thông thái học của Ấn Độ. Và một hôm anh ta là một nhà thông thái học, anh ta biết kiến thức rất là nhiều. Thì một hôm anh ta muốn đi vượt biển, đi qua bên kia bờ Đại Tây Dương, để anh ta nghiên cứu và tham vấn thêm những cái vấn đề mà ở cái thế giới bên ngoài mà anh ta chưa có lãnh hội được. Thì đối với cái chỗ mà anh ta ở thì tất cả những cái điều gì từ kiến thức sách vở anh ta đều rất là am tường. Thì sau một hồi quyết định suy nghĩ thì anh ta lên đường. Thì bước xuống một cái con thuyền thì anh ta gặp được một cái phái đoàn cùng với anh ta vượt biển. Thì trong đó có một vị thủy thủ già. Vị thủy thủ này là cũng 70 tuổi ngoài rồi. Thì bởi vì đi trên đại dương thì nó phải vượt qua nhiều ngày mới qua được cái bên kia cái Đại Tây Dương. Thì hằng đêm sau khi mà ăn uống xong rồi nghỉ ngơi thì anh ta có đăng đàn và anh ta giảng đạo. Bởi vì một nhà thông thái học, chúng ta rất là giỏi, và tất cả những cái kiến thức từ sách vở là anh ta đều nằm lòng, và anh ta nói thao thao bất tuyệt. Và mỗi cái buổi thuyết trình của anh là thu hút rất là nhiều người. Thì quý Phật tử biết, sau một cái buổi đầu tiên, sau khi một thời giảng đạo, thì trong có một vị thủy thủ lớn tuổi nhất là trên 70 tuổi, và ông ta là trưởng của cái thủy thủ đoàn đó. Thì sau khi giảng đạo xong thì anh ta mới kêu cái vị thủy thủ lớn tuổi nhất, anh ta mới hỏi là: thưa bác, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Nó già. Thưa ngài, năm nay tôi là trên 70. Thì anh mới hỏi là: bác làm cái công việc đưa người qua sông như thế này là được bao nhiêu lâu? Ông nói ông làm việc trên 30 năm. Thì ông mới hỏi là, ông mới nói rằng: bác làm việc trên chiếc thuyền này 30 năm rồi, thì bác đã có khi nào bác học về đại dương học hay chưa? Thì vị thủy thủ ông mới trả lời rằng, ông nói: dạ thưa ngài, từ nhỏ tới lớn tôi sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, không có điều kiện để cắp sách đến trường, và tôi chưa bao giờ được học cái điều gì từ sách vở hết. Thì ông mới than rằng, ông nói: tội nghiệp bác, và nếu mà bác chèo thuyền đi trên biển này mà bác chưa được học về hải dương học thì bác đã chết 1/3 cuộc đời rồi. Thì vị thủy thủ già này, ông vừa bước ra khỏi cái thính phòng thì ông cảm thấy rất là buồn, bởi vì đây là lời nói từ một nhà thông thái học mà người này phân tích rất là kỹ lưỡng, mà nói như vậy rõ ràng là mình đã chết 1/3 cuộc đời của mình. Và ông cũng cúi đầu và ông đi trong một cái tâm trạng buồn rầu, vì mình đã bỏ uổng phí 1/3 cuộc đời. Thì ngày hôm sau lại, thì sau một buổi ăn, cũng sau một buổi giảng đạo, thì nhà thông thái học mới kêu vị thủy thủ già hỏi thêm một lần nữa, nói: già thưa bác, bác làm cái công việc này trên 30 năm, thế bác đã được học về khí tượng học hay chưa? Thì ông cũng thưa, ông nói như ông đã trình bày, ngài cũng đã biết. Từ nhỏ thì nhà ông rất là nghèo và không được đi học, và ông cũng chưa bao giờ nghe người ta nói gì về cái khí tượng học cả. Thì nhà bác học này mới nói rằng, nếu mà như vậy thì bác đã chết nửa cuộc đời rồi, hôm qua là 1/3 vì không học về hải dương học, hôm nay bác thiếu về cái khí tượng học là bác đã chết 1/3 cuộc đời, thêm 1/3 này là nửa cuộc đời. Rồi qua cái đêm thứ ba thì sau khi cũng ăn cơm chiều xong, sau khi một buổi giảng đạo và ông cũng mời bác thủy thủ trưởng đoàn lại và ông hỏi thêm một lần nữa, thì từ nhỏ tới lớn bác chưa học về đại dương học, bác chưa học về khí tượng học, thế bác đã học về thiên văn học hay chưa? Là coi về sao về trời rồi đó. Thì địa chất chứ, địa chất học, khí tượng là thiên văn là, xin lỗi, và địa chất học hay chưa? Thì ông nói, dạ thưa ngài, tôi cũng chưa được bao giờ được học, nhưng ngài đã biết tôi không có điều kiện để đến trường. Thì sau khi nghe câu chuyện xong thì nhà bác học mới kết luận, mới nói rằng như vậy là bác đã chết 3/4 cuộc đời rồi. Thì lúc này ông buồn hơn, tại vì là 1/3 cuộc đời thì chỉ buồn 1/3 thôi không, mà nửa cuộc đời thì nó buồn một nửa. Đấy, 3/4 cuộc đời là cuộc buồn đến giai đoạn là sắp xuống lỗ rồi mà còn buồn đó. Thì ông rất là buồn, ông đi ra. Thì nhà bác học mới nói rằng, bác biết không, bác sống trên cái địa chất học, bác là người đã sinh nơi, đã sinh bác ra, bác lớn lên và bác trưởng thành trên cái vùng đất này, mà bác không biết gì về cái vùng đất này cả. Rõ ràng là bác đã chết 1/3 cuộc đời. Bác chèo thuyền trên biển 30 năm, trên 30 năm, cái nghề mà giúp cho bác sinh nhai, kiếm sống hàng ngày, bác nuôi thân bác và nuôi cả gia đình của bác, mà bác cũng chưa biết gì về cái hải dương học hết, thì rõ ràng bác đã chết nửa cuộc đời. Còn khí tượng học là cái oxy, không khí hàng ngày bác hít thở, nuôi là cái dưỡng chất mà nuôi sống bác hàng ngày, mà bác cũng không biết gì, rõ ràng bác đã chết 3/4 cuộc đời. Và bác thủy thủ trưởng đoàn thì ông còn thấm thía hơn, là sau khi một sự phân tích rành mạch như vậy thì ông cũng rất là tiếc. Ông nói rõ ràng là do cái nghiệp quá khứ của mình là không có khuyến khích người ta học, hoặc là không có giúp người nào học, hoặc là thấy người ta học mình có cái sanh cái lòng ganh tị hoặc là cản trở, cho nên mình mới bây giờ mình mới chết 3/4 cuộc đời một cách oan uổng như vậy. Nhưng mà rồi cái nỗi buồn đó nó cũng vơi đi. Thì quý Phật tử biết, đi được một đoạn đường nữa thì tự nhiên trời gặp bão tố, bão tố ở ngoài biển. Thì khi mà chiếc tàu đi trên biển nó chông chênh thì nó sắp lật. Thì vì trưởng thủy thủ đoàn 70 tuổi này, ông không có nhớ ai ngoài nhớ nhà Thông Thái Học, và ông rất là thương. Ông mới vô, ông gõ cửa và ông xin gặp ngài nhà Thông Thái Học. Thì vị này mở cửa ra, ông mới nói rằng, thưa ngài, trong cuộc đời ngài, ngài đã học bơi chưa? Ông ngoài học bơi chưa? Thì ông nhà thủy thủ nhà Thông Thái Học, ông nói vậy, chưa, chưa bao giờ học bơi hết á. Và nói thì chưa học bơi, thế ngài đã xuống nước ngài bơi lần nào thử chưa? Nói là cũng chưa. Thì ông mới nói rằng, dạ thưa ngài, một ông nói xin chia buồn với ngài là ngang đây ngài chết cả cuộc đời. Tại vì là về cái kiến thức technique bơi, ông này rất là giỏi. Ông có thể nói là ông bơi bướm, bơi sải, bơi ếch, làm thế nào để nổi, làm thế nào để bơi, nhưng mà chưa bao giờ săn quần xuống nước để bơi. Thì người này vẫn chết như thường, dù một mớ kiến thức trong đầu rất là thông thái. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật quan trọng nhất là cái thực hành săn quần lội xuống nước. Kệ nó nằm bơi đi, đầu tiên nó bị uống nước nó ngột một chút, nhưng mà khi gặp những cái cơn bão tố thì mình sẽ tự bơi bằng tay của mình và bằng cái chân của mình. Đó là quan trọng nhất, chứ không phải là chúng ta học rồi hiểu biết kinh điển cho nhiều, nhưng mà cái áp dụng trong đời sống chúng ta không có thực hành thì chắc chắn không có lời làm. Quý Phật tử thấy, hồi xưa tôi có đọc cái câu chuyện mà biết có lâu quá rồi, là có một cái anh thanh niên, anh đi vào trong một cái khách sạn. Ở khách sạn thì khi mà anh vào check in tối quá rồi, anh mới gặp một cái con vẹt. Thì con vẹt á, thì nó ở trong lòng mà. thì khi nó thấy anh vào thì nó nói chào khách, chào khách, bởi vì nó được người ta tập nó nói xong rồi là nó nói liền ba câu: tự do muôn năm, tự do muôn năm, tự do muôn năm. À, nó nói như vậy. Thì sau khi anh ta nghe nói như vậy thì anh ta nói rằng: trời rồi, cái con chim, một cái loài súc sanh mà nó cũng yêu tự do nữa. Thì anh ta nghe rất là tội. Thì quý Phật tử biết, sau khi chết yên xong rồi thì lên trên nằm, trên phòng nằm nghỉ rồi, anh vẫn nghe tiếng con vẹt nó vang vọng lại trong phòng là: tự do muôn năm, tự do muôn năm, tự do muôn năm. Thì anh thấy tội quá, anh nói một con vẹt mà nó yêu tự do như vậy mà ai nỡ nào mà nhốt nó như vậy. Thì anh bắt đầu anh đi xuống, anh thề thề anh đi xuống, anh lén anh mở cái lồng ra. Anh mở cái lồng ra mà quý Phật tử biết á, khổ thay là mở lồng ra cho nó bay, anh ngồi anh canh thì nó lại không bay ra. À, nó cũng vòng vòng trong đó rồi nó cũng tự do muôn năm. Nó cũng tự do muôn năm. Rồi anh mới thấy như vậy, anh nghĩ là chắc nó không có thấy cái cửa lồng đã mở. Anh mới thò cái tay vô, anh bắt nó ra. Thì hắn cũng tự do muôn năm, tự do muôn năm. Anh thả nó bay rồi nó vẫn tự do muôn năm. Thì quý Phật tử biết kìa, thì anh lên trên phòng, anh yên tâm là anh thả nó rồi. Anh lên phòng nằm nghỉ. Nằm nghỉ thì một chập chi thì anh cũng nghe là tự do muôn năm, tự do muôn năm. Anh nói mình đã thả nó bay rồi mà nó tự do. Thì quý Phật tử biết sáng mai lại thì anh thấy nó chui vào trong lòng hồi nào không hay, mà nó ở trong lòng nó vẫn tự do muôn năm. À, cho nên là quý Phật tử thấy rằng những cái điều đó thì chỉ mình đã, tất cả những cái mà điều đó chúng ta thấy rằng cái kiến thức hoặc là cái hiểu biết của mình, nếu mình đem ra mình nói lại với mọi người nhưng mà bản thân mình không có hành trì thì quý Phật tử thấy rằng cái giá trị nó không có, giá trị nó không có, giá trị diệu dụng nó không có, và bản thân mình cũng không có được chút nào an lạc hết á. Như mà trong kinh Phật dạy thiền sư Bồ Thi La đó, tức là mấy chục năm thuyết pháp độ sanh, biết bao nhiêu là đệ tử của ngài chứng quả A-la-hán, đến chú nhỏ Sa Di 7 tuổi cũng chứng, nhưng mà bản thân ông thì chưa bao giờ giác ngộ hết trơn. À, cho nên Đức Phật mới gọi là thiền sư Bồ Thi La đó, là thiền sư trống rỗng đó. À, mà tính chính vì cái lời nói của Đức Phật như vậy mà về bắt đầu ông dùng công tu tập. Và quý Phật tử biết đơn giản, khi mà ông giảng đạo đệ tử chứng quả A-la-hán hết, đến cái chú nhỏ 7 tuổi cũng chứng được đạo quả A-la-hán, còn mình thì không chứng được cái đạo quả Tu Đà Hoàng nữa mà giảng pháp rất là hay. Thì sau khi mà thấy như vậy, Đức Phật nói vậy thì ông cũng buồn. Ông nói tại sao ai nghe mình giảng pháp về tu tập cũng chứng ngộ mà bản thân mình là chưa bao giờ ngộ được cái gì. Thì ông mới buồn và ông mới đi tìm những người đệ tử mà ngày xưa ông dạy, ông nói là chỉ lại cho ông á. Và quý Phật tử biết ai dám chỉ, thầy dạy cho mình ngộ đạo mà bây giờ quay lại chỉ ai dám chỉ. Thì tới người nào cũng chạy hết á. Có cái ông nhỏ nó 7 tuổi, ông nhỏ ông chạy không kịp, ông chạy không kịp thì mới bị nấm lại. Mà thì ông cũng hoảng hồn, ông nói con thì chỉ có đá dế thôi chứ con đâu có biết cái gì đâu mà chỉ lại cho ngài, cho ngài. Mà nó thì người đã dế mình tại sao mà chứng được đạo quả. Nó nói con biết con có chứng được cái gì không, nhưng mà mỗi lần đã dế thì khi mà bắt hai con dế bỏ trong cái lùng cái bình đó, thì có 6 cái góc, 6 góc thì ông mới đục 6 cái lỗ. Thì 6 cái lỗ nó là ông nói y như 6 cái giác quan để ông theo dõi nó. Thì ông tập trung vào, ông nhìn con dế, rồi qua 6 cái căn sắc thanh hương vị xuất pháp đó, rồi ông dùng là nhãn nhị tỷ địa thân ý của ông để ông theo dõi những cái đó, thì ông biết tại sao ngộ đạo. Thì sau khi nghe như vậy thôi, thì vị thiền sư này ngồi ngay cái hồ sen đó, và ông quán chiếu cái bông sen đó từ khi mà bắt đầu nó lớn lên, rồi ở dưới bùn đó lên, rồi ngài cũng ngộ đạo liền. Thì quý Phật tử biết rằng cái ngộ đạo ở đây là Phật dạy là mê nhất kiếp, ngộ nhất thời đó. Là có thể là mình trong cuộc đời này mình đã trao dồi kiến thức, mình đã huân tập rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ chỉ cần một cái guốc nhỏ nào đó thôi mà chúng ta chưa có mở được. Thì đây là cái thời gian mà đụng vào cái này thì giúp chúng ta mở được cái guốc đó. Thì khi mở cái guốc đó thì tự nhiên là hoác nhiên đại ngộ. Nhưng mà cái ngộ của các vị thiền sư, quý Phật tử biết, các vị thánh đệ tử, nhiều khi cái ngộ của họ mà đem lại mà truyền lại cho người khác lại không được. À, cho nên là như cái vị thiền sư Nhật Bản là dạy là như nhân ẩm thủy đó, là lãnh noãn tự tri đó, là như người uống nước là lạnh nóng tự mình biết thôi. À, bây giờ ví dụ như chúng tôi cầm ly nước uống, quý vị hỏi là thầy uống nước lạnh hay nóng, thì tôi chỉ nói ra, quý Phật tử chỉ mường tượng về vấn đề đó thôi. Lúc nào quý Phật tử cầm cái ly nước lên, quý Phật tử uống thì mình sẽ lãnh hội được cái độ nóng, độ lạnh nó như thế nào, thì mình mới có được cái cảm nhận đó. Thì cái ngộ trong Phật pháp nó cũng vậy. Nhiều câu mà trong cái thuyền tông á, quý Phật tử thấy á, nói một câu gọi ngoài đời người ta gọi là trấn quốc, à nhưng mà người ta lại ngộ đạo, tức là hỏi một đường mà đáp một nẻo, nhưng mà người ta lại ngộ từ cái đó. Thì cái đó là của các cái nhà mà các cái vị mà thượng căn thượng trí, thì người ta tu thiền rồi người ta áp dụng những cái công án rồi người ta ngộ. Nhưng mà chính cái ngộ đó mà đi truyền lại cho người khác á, lại đôi lúc nó cũng lại không có được. Cho nên quý Phật tử thấy như ngài Lương Võ Đế, quý Phật tử đọc kinh Lương Hoàng biết ngài Lương Võ Đế là một vị vua mà rất là thuần thành đối với Phật pháp. Và trong cái cuộc đời của ngài là ngài đã bố thí, ngài cúng dường, ngài tu tạo biết bao nhiêu là từ viện, rồi cúng dường tây tăng, rồi tiếp tăng độ chúng. Tức là cái công việc ngài làm ở cái thế gian ở cái thời đó bấy giờ là rất là nhiều, so ra là mình không có ai mà làm được như ngài hết. Thì một hôm mà nhân tình cờ có một cái vị ngài Đạt Ma Tổ Sư đó là từ bên Tây Tạng, à bên xin lỗi về bên Ấn Độ khi truyền thừa của Phật giáo Trung Hoa, thì nghe một vị ngài Đạt Ma là một vị ngộ đạo đi qua như vậy, thì ngài Lương Võ Đế ngài cũng rất là muốn gặp cái người này để học hỏi những cái giáo lý cao siêu và xin ấn chứng cho ngài là ngài làm cái công những cái công việc như vậy, nhưng mà không biết là cái công đức là được bao nhiêu. Thì khi mà lên gặp ngài Đạt Ma Tổ Sư thì ngài trình lên những cái việc làm của mình trong cái thời gian qua và hỏi ngài Đạt Ma Tổ Sư là có công đức hay không. Thì ngài Đạt Ma Tổ Sư lắc đầu, nó không có công đức gì hết. Thì ngài Lương Võ Đế rất là buồn, có thể thấy rất là buồn. Tại vì là công việc mình tạo dựng biết bao nhiêu là từ viện, mình tiếp tăng độ chúng, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm cái công việc phước đức rất là nhiều, mà hỏi có công đức hay không thì ngài lắc đầu, ngài thấy không có công đức. Thì quý Phật tử thấy rằng sau khi chúng ta tụng kinh Kim Cang thì mình thấy rằng trong kinh Kim Cang là Đức Phật đã giải tỏa được những cái khúc mắc mà cái thời đó ngài Lương Võ Đế ngài gặp phải. Thật ra quý Phật tử thấy mình bố thí, mình cúng dường, cái đó là mình chỉ được phước đức thôi, nhờ phước đức nên là thuộc về phước đức. Nếu mà chúng ta bố thí cúng dường mà còn dính mắc vào những cái vật phẩm, những cái đồ cúng dường thì chúng ta chỉ được những cái phước đức hữu lậu thôi. Mà quý Phật tử biết lậu là rò rỉ mà, thì nó sẽ chạy. Còn để đạt được cái công đức á, thì chúng ta phải phải tu. Để công đức là tu. Nhưng mà khi mà có được cái công đức rồi á, cái phước đức mà vượt qua khỏi cái tam giới này thì cái đó mới gọi là phước đức hoặc là cái công đức. Cho nên là trong kinh Kim Cang Phật dạy là như đẳng tỳ kheo, phước đức phi phước đức mới là thị danh phước phước đức. Và cái mà không phải cái đó mới là phước đức. Tức là khi mình bố thí cúng dường, mình không thấy người cho, mình không thấy của cho, và mình không thấy vật vật cho, tức là Bồ Tát bố thí, thì cái đó mới là công đức vô vô lượng. Còn mình cho một trái chuối mà mình nói về mình con mình nó làm nó trúng bánh nó đựng cái nhà, thì cái đó ngay đời này là mình đã có rồi, cái phước đức hữu hữu lậu, tức là mình cầu phước đức hữu lậu, tức là mình thấy của cho và vật cho, và cho đây là một cái trao đổi mà có lời hẳn hoi, chứ không phải là trao đổi mà đơn thuần, mà dù đó là các bậc thần thánh. Thì mình thấy rằng cái phước đức mà phước đức hữu lậu cho dù bố thí cúng dường, nhưng mà mình với cái tâm mà cầu trả báo thì rõ ràng phước đức là nó thuộc về hữu hữu lậu. Còn quý Phật tử thấy cái Bồ Tát Bố Thí, ví dụ đơn giản thôi, khi chúng tôi cho quý Phật tử một cái ly nước, khi Phật tử khát nước tôi cho một ly nước, quý Phật tử uống vô, quý Phật tử thấy đã khác, trong tâm tôi vui rồi, tức là tôi đã vui khi quý Phật tử uống ly nước này và tôi không có chờ đợi. Còn nếu mà người khác họ chờ đợi, khi cho người khác một ly nước này thì mình chờ đợi là người ta sẽ cho mình lại 10 đồng trong cái tương lai, tuần này tuần sau, hoặc là lúc người ta làm ăn có, ví dụ vậy. Tức là mình ngồi mình chờ, chờ khi mình cho cái này, nhưng mà mình chờ một cái quả báo hồi âm trở lại nó lớn hơn. Thì rõ ràng á, đây là một cái cuộc trao đổi, mặc dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình nghĩ như vậy. Thì mình chờ, nếu như họ cho mình những cái gì mà như mình mong ước á, thì mình sẽ vui, cái niềm vui nó sẽ xảy ra sau. Nhưng mà nếu họ không cho hoặc là ít hơn thì mình sẽ buồn. Tức là cái bố thí này, mình đã bị bám vào cái vật này và mình có cái vụ lợi trong này, thì cái này là cái tâm của phàm phu. Còn Bồ Tát khi ta cho là ta vui rồi, ta vui khi ta hoan hỷ khi ta đưa cái này. Và cái niềm hoan hỷ đó rõ ràng nó không mất, nó bất tận. Tại vì người đó có trả lại hay không trả lại, người ta không có nghĩ người đó trả lại không trả lại, nhưng người ta đã vui khi đó rồi. Còn mình cho nhưng mà chưa chắc mình vui, bởi vì mình chờ mà. Thì cái niềm vui hay nỗi khổ, cái nó xảy ra sau này thì mình không biết. Nhưng mà rõ ràng đó là cái điều việc làm của chúng sanh. Cho nên khi chúng ta khi chúng ta làm một cái gì, chúng ta làm với cái tâm thanh tịnh, tức là bố thí, cúng dường hoặc làm cái gì, trước hết là mình khởi cái tâm để tập đoạn trừ cái tâm tham của mình trước. Bởi vì mình có thể rút ra 1-2 đồng ví dụ dễ dàng, nhưng mà đến 5-10 đồng hoặc là 100 đồng thì tay mình nó còn rít một chút, đúng không? Nhưng mà từ nó quen rồi nó sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mà đó là mình tập tu cái hành buông xả. Nếu chúng ta buông xả được rồi thì quý Phật tử biết là một cái điều mà mình thấy rằng, nếu như mà mình làm cái việc đó mà mình làm thuần thục và mình đã buông xả được và mình không còn một cái gì vướng mắc nữa, thì quý Phật tử biết rằng khi mà mình ra đi là rất là tự tại. Bởi vì chúng ta phải chắc chắn một điều rằng ai trong tất cả chúng ta một ngày nào đó thì cũng có bước qua cái nhịp cầu đó, nhịp cầu sanh tử, và sẽ có một cái ngày chung cuộc bỏ nơi này đi về một nơi khác mới hơn. Mà nơi mới hơn như thế nào thì chúng ta phải biết rằng là tùy theo cái nghiệp lực của mình. Mình mang bao nhiêu thiện nghiệp, mình mang bao nhiêu ác nghiệp, thì đó là cái nơi mới của mình. Trong tương lai mình sẽ đi đến. Chúng ta tu tập làm thế nào đó để tâm hồn của mình hiện tại trong cái đời sống này nó được thanh thản. Và hiện tại nó thanh thản, nó an lạc. Vì cuộc đời mấy mươi năm mà quý Phật tử thấy rằng trong mấy mươi năm đó chắc hẳn chúng ta chứa rất là nhiều điều. Từ cái ganh tị tật đố, từ cái tham lam sân hận, từ cái bỏng sẻn keo kiệt, tất cả những cái đó là trong bao nhiêu năm, là trong cuộc đời của chúng ta đều chất chứa những cái đó. Thì bây giờ mình tu rồi, mình tập tháo gỡ ra từ từ những cái đó. Tu bây giờ mình sửa thôi, mình tập tháo gỡ từ từ những cái. Rồi đến một lúc nào đó mình tháo gỡ hết rồi, thì dù mình có đi, ngay cái lúc đó mình bất đắc kỳ tử cũng có vướng bận gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy hầu hết thì chúng ta thường là thì mình đi qua một những cái tuần tự là sanh, lão, bệnh rồi mới tử, phải không? Nhưng mà có nhiều trường hợp là bất đắc kỳ tử, không bệnh mà tử, thì quý vị tự thấy rất là nguy hiểm. Thì như hôm qua chúng ta trình bày, những người này nếu mà cái tâm còn bổn sẻn, keo kiệt, mà có hơi một chút tàn bạo, thì người này sẽ làm đầu thai làm loài ngạ quỷ. Và ngạ quỷ đâu, quý vị tự biết cái mặt mày rất là dễ sợ, cái hiện tướng nó rất là dễ sợ, thì đó là rất là nguy hiểm. Rồi còn không là loài làm những cái loài cô hồn, là những cái hồn mà cô đơn ở đầu cây ngọn cỏ, hoặc vô trong nhà mình giữ những cái của mà mình đã cất, đã giấu, đã tích góp mà chưa kịp nói cho ai. Bây giờ mình ra đi đột ngột mà, có thể là mình nói rằng mình đợi một đứa con nào, một đứa cháu nào mà tin tưởng, hoặc là đứa này nó về mình mới trao cho nó. Nhưng mà mình đi đột ngột rồi, mình đâu có trao kịp. Rồi bắt đầu mình đã chôn ví dụ như là vài trăm cây vàng hoặc là vài trăm ngàn ở cái chỗ nào đó. Và quý Phật tử biết có nghe, bên Mỹ này hôm xuống, tôi xuống dưới Orlando có một cái hai cô Phật tử, cô nói mà không biết chính xác không, mà cô nói là chính là cái vị đó là hỏi cô. Mà quý Phật tử biết vị đó là xuất gia đó chứ không phải là tại gia, nhưng mà được ăn cái tiền già tiền đồ gì đó. Rồi bây giờ nếu bỏ ngân hàng thì sợ, chùa thì cũng có rồi, bắt đầu nói là làm thế nào mà cho tiền mình nó không có mục. Cô nói, cô mới chỉ, cô nói chôn nhưng mà thầy phải bỏ vào trong cái bao ni lông, rồi bỏ vào trong cái ruột xe rồi chôn xuống. Quý Phật tử thấy, mà đây là một cái điều và chính á, thầy mới hỏi lại là có không. Cô nói là chắc chắn có, là cái đó con muốn nói sai. Nhưng mà cái quý Phật tử biết không, bởi vì sao, con cái cũng không có, đệ tử cũng không có, giúp đỡ Việt Nam thì chắc là cũng không có làm, hoặc là bà con không, thì bây giờ cũng không biết làm cái gì. Ở Mỹ thật ra cũng không có ai, chắc cũng không ai tới khuyến khích hoặc là lạc quyên gì để làm việc gì đó, thì bắt đầu phải tìm cách đó thôi. Mà tuổi thì lớn rồi đúng không, mà bây giờ đi đột ngột, mà cho nên thầy mới nói thôi bây giờ nói về thưa với vị đó là viết di chúc đi, chắc nó yên tâm. Chứ còn nói từ với quý Phật tử á, cái đó là nguy hiểm lắm, mình nguy hiểm lắm. Ngay cả tâm niệm quý thầy, cái chùa mình cũng vậy, mình vô mình ở trong cái chùa mình phải tâm niệm chùa là của Phật, sau cái đời mình rồi là có quý thầy khác, quý đệ Phật tử khác nên tiếp nối để tiếp tục. Chứ bây giờ mình cứ nghĩ rằng cái chùa là của mình, mà quý Phật tử thấy ngay cả tu sĩ bản thân thầy nếu không tâm niệm mình cũng bỏ được, mình cứ nghĩ là của mình. Mà Phật dạy ta không thật có thì làm gì có cái của ta, đúng không? Tóc này có phải của mình không? Răng này có phải của mình không? Mắt này phải không? Phải không? Khi nó rụng xuống mình biểu đừng rụng thì cái đó mới là của mình chứ. Nó bạc mình nói phải xanh đi, nó mới của mình chứ, mình đâu có ra lệnh được, phải không? Bây giờ giỏi lắm, bây giờ quý Phật tử chỉ ra lệnh là co tay duỗi tay, những cái động tác đơn giản thôi. Còn những cái mà nó chuyển biến theo cái vô thường, mình phải làm chủ được cái gì hết đó. Thì rõ ràng mình đã không thật thì làm gì có cái của mình. Tâm niệm như vậy, nhiều khi quý Phật tử phải đi là về tập tu mình tập mắt, tóc này không phải là ta, không phải tự ngã của ta, răng này không phải ta, không phải tự ngã của ta. Mình cứ đọc vậy, đọc nhỏ nhỏ thôi, cho những người xung quanh mình họ tưởng mà mình đầu mình vô nước. Ông này đi lầm nhầm, nhưng mà rất là kết quả. Bởi vì khi nó bạc, nó rùng một cái, mình thấy rõ ràng cái này không phải là của mình. Và cái đó là trong kinh Phật dạy nha, chứ không phải là thầy nghĩ đang đâu quý Phật tử cười. Cho nên là mình phải tập như vậy, lặp đi lặp lại như vậy để nó thành một cái tập quán. Rồi nó automatic, lúc đó là khi nó rụng, khi nó rớt xuống, khi nó mờ đi, mình ngộ được các pháp là nó vô thường rõ ràng. Và cái này là rõ ràng không phải của mình. Mình ra lệnh mình không làm được gì cả, mình phải chịu sự chi phối của nó. Từ đó mình không có đau khổ và mình không có tiếc nuối. Thì như vậy mình ra đi, mình bỏ cái thân này rất là dễ dàng. Cho quý Phật tử biết những cái người mà chôn những cái đồ đó là quý Phật tử biết nào. Bởi vì trong cuộc đời những cái người mà tìm cách mà chôn như vậy là tính họ rất là kỹ, phải không? Cái thứ nhất là kỹ, cái thứ hai là tích cóp rất là lâu mới có được. Mà hàng ngày mà tích cóp như vậy là rõ ràng cái tâm mình nó cũng phải như vậy. Cái tâm mình là ngày nào phải nghĩ rằng cái của này là phải giữ, cái của này là phải để dành, ví dụ vậy. Thì tất cả nói rằng, thì quý Phật tử biết sống mà không dám xài cho bản thân mình, đừng có nói tới cái chuyện cho ai. Bản thân mình không dám xài làm chi có chuyện cho, phải không? Mà đã không xài không cho ai rồi mà sống như vậy thì rõ ràng chết làm sao mà siêu. Phải là luống quẩn quanh đó mà giữ cái đó thôi. Nhưng mà làm sao giữ? Vấn đề bây giờ làm sao giữ? Bây giờ ở quái âm á, như mấy người ngoại cảm người ta nói á, họ vẫn về nhà. Và về nhà của họ, các vị thần cửa vẫn cho vô vẫn như. đi loanh quanh đó ở mấy đứa con trong nhà, mà nếu mà những cái đứa đó mà nó có cái phước để nó hưởng những cái đó thì hy vọng là nó đào trúng. Ví dụ nó dọn nhà, dọn cửa, nó đào dưới cái cột nhà hoặc đào dưới cái chân giường, nó thấy được những cái hũ nó là tình cờ là nó xài được. Nhưng mà quý Phật tử nên nhớ, những cái của mà nó kiếm rất dễ dàng trước, do ba mẹ nó tích cóp rồi chôn để dành, nhưng mà nó kiếm dễ quá mà, một đùng một cái nó có số tiền rất lớn, thì nó xài rất là phung phí. Mà khi nó xài phung phí thì dễ đưa vào những cái con đường tội, tội lỗi. Thì rõ ràng người này do không tích phước, do không tu tập, cho nên gặp những cái người con như vậy. Thì bắt đầu lúc đó cái hồn mới đi theo, mới kêu bãi bãi, mới la, mới kêu nói là đồ nên là của ba hoặc là của mẹ, nhưng tại sao con đem xài, nó đem vô casino nó đánh bài hoặc là đi hút chích, rồi ví dụ vậy, thì tạo những cái ác nghiệp. Mà rõ ràng cuộc đời của mình, ngay cả những cái việc phải, việc trái, những cái việc mà cần làm, việc thiện mình còn chưa làm, bây giờ nó đem nó xài bậy như vậy thì rất là đau khổ. Thì đi theo đó là bắt đầu la, nhưng mà đâu có làm được cái gì. Thì quý Phật tử biết làm sao những cái vong hồn đó mà siêu được. Cho nên chính vì vậy, cho nên quý Phật tử nhớ, bây giờ mình có bao nhiêu cố gắng đem về bên kia xài. Bây giờ làm sao đem về bên kia, quý Phật tử biết rồi chứ nè, phải không? Làm sao đem về bên kia, đó là ngộ đạo hết đó. Đó, đó mình đem về bên kia xài 100 ngàn, 200 ngàn, đem về bên kia 1-2 triệu, tha hồ mà xài. Thật sự vậy, không mà xài, mà mình không có bị làm một cái con ma mà chết xuống rồi nằm với nó mà giữ của, mà không có siêu thoát được. Dù có cầu siêu thế nào thì cũng không có ngộ được, bởi vì rằng cái đồ nó là mình đã trở thành một cái tập quán nghiệp rồi, và mình đã chết tích chứa trong cuộc đời mấy chục năm rồi, 1-2 ngày không dễ gì mình xả bỏ đâu. Cho nên bây giờ mình tập là như vậy. Cho nên quý Phật tử biết không, có cái đạo nào mà giống cái đạo Phật của mình á, Phật dạy á, vừa phải sống trong cuộc đời này nhưng mà cũng vừa chán cái cuộc đời này, phải không? Đó là gọi là cái thế mà lưỡng phân trong đạo Phật đó, là vừa tức là chúng ta phải sống trong cuộc đời này, phải xây dựng cho cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà phải vừa tập cái cách mà từ bỏ và từ chối cái cuộc đời này. Chỉ có đạo Phật mới vậy thôi. Cho nên là sống thì vẫn sống, làm cho cuộc đời tốt đẹp thì vẫn làm, nhưng mà cũng phải tìm cách mà từ bỏ, xả bỏ cái cuộc đời này, thì chúng ta mới an lạc, mới giải thoát được. Thì cái đó là quý Phật tử tự biết mình phải làm cái gì. Cho nên quý Phật tử thấy đó là cái về nói về cái tiền bạc, còn đó, bây giờ nói về cái ái, về cái gia đình, về vợ chồng hoặc về con cháu, cái nó cũng thuộc về ái vậy, phải không? Bây giờ mình thương con, rồi đến lúc mình thương xấu, mình nói trời, mới sanh ra của tí của tèo gì đó mà mình chưa có được bồng ẩm, thấy cái mặt đó cưng quá, mà bây giờ đi đột ngột, thì rõ ràng cái tâm ái vẫn còn. Thì bắt đầu về, cũng quay về, cũng muốn bồng ẩm những đứa cháu đó, nhưng mà làm sao bồng được, làm được, nói đưa bồng, nó đang khóc, nói nó nín đông nín, thì hồi đó là nổi sân. Thì cái đó mình cũng phải tập, tức là ngang đây thôi, mình phải tâm niệm ông bà hoặc là cha mẹ chỉ ở với con trong cái giai đoạn này là một cái nhân duyên ngang đó. Thì bây giờ nếu như mà khi mà xả cái thân này rồi thì tụi con phải biết lo cho tụi con, và không có một cái ái gì ở trong đó hết, thì cái điều này rất là tốt. Chứ còn nếu không, cái ái này vẫn trở thành những cái cô hồn như vậy, chứ không phải là ngoài cái tham không, cái ái nó cũng cột. Và quý Phật tử biết cái ái, rồi cái ái về cái gia đình, cuộc sống vợ chồng nữa. Quý cô á, thì chắc có thể là dễ bỏ hơn, không? Tại vì mình để ít, cho còn có nhiều người mà lập văn phòng 1, lập văn phòng 2 nữa là khó nữa. Mà ở Việt Nam mà quý Phật tử ngày xưa đọc báo, có cái bác gì ở ngoài Quảng Trị đó ha, ông có một cái làng, một cái xóm riêng của ông, tại vì ông có tới 10 mấy người vợ, và con thì 80 mấy người, còn cháu chắc là vô số kể. Cho nên là đừng, bác nào đừng có tạo xóm, tạo làng gì nghe. Mình nhờ một người đó được rồi. Cho nó dễ. Vì mình tâm niệm cái cuộc đời này mình là nhân duyên với nhau ngang đó, thì tình thương mình cũng đã dành cho nhau. Nhưng mà khi ra đi rồi thì mình cố gắng buông xả, để mình có cơ hội mình đầu thai làm người, hoặc sanh các cái cảnh giới cao thượng hơn, để từ đó mà tiếp tục tu tập để một ngày nào đó mình về được cái dưới chân Phật và mình tiếp tục tu để đến lúc đạt được cái giác ngộ giải thoát. Còn nếu không thì nó rất là đau khổ. Cho nên là người nào mà quý Phật tử thấy khi mà ra đi á, mà mặt mày hoặc là cái đầu óc họ tỉnh táo á, thì những cái người này chắc chắn quý Phật tử biết rằng chắc chắn họ sẽ về đi về cái cảnh giới an lạc. Còn người nào mà trước khi ra đi mà mặt mày u tối rồi phiền muộn đăm chiêu, rồi trên mặt nó biểu hiện những cái tướng xấu mà hiện ra, thì rõ ràng người này là ở trong đời họ không có phước, họ không có tu, cho nên là họ sẽ đi vào cái cảnh giới đau khổ. Quý Phật tử thấy thường thì mình thấy rằng tại sao người ta nói là ông bà cha mẹ ông bà mình về phò hộ cho mình, cái đó có đó chứ không phải không. Có nhiều người mà ta đủ phước đủ đức, ví dụ ta chưa được làm trời nhưng mà ta làm cái quả dưới trời là quả thần ví dụ chẳng hạn, thì ta cũng phù hộ cho con cháu được vậy. Nhưng mà phù hộ bằng cách gì? Bằng cách người ta chia cái phước của họ cho con cháu họ. Ví dụ quý Phật tử thấy không, có những cái chuyến xe đi đi ra, đi cái chuyến xe đó thì sẽ gặp cái nạn, tự nhiên cái lôi lại làm đủ thứ cản trở, quên cái này quên cái kia, để con cháu mình vô lại cuối cùng đi trễ một chuyến xe, thì trễ chuyến xe ra là không có cái tai nạn. Thì chính những người này là họ không có cái thần lực gì cả, nhưng mà họ có cái phước, họ chia cái phước, chia sẻ cái phước đức này đối với con cháu của họ, thì để cho con họ vượt qua khỏi cái tai nạn như vậy. Thì các cái vị này là ví dụ như các vị thần Atula rồi, và cái cảnh giới của chư thần vậy, họ chưa được thành trời nhưng mà họ vẫn là cảnh giới của chư thần, thì họ vẫn chia sẻ được cái phước đối với con cháu họ. Cho nên là cái cuộc sống hiện tại trong cái đời mình đã ảnh hưởng rất lớn đối với cái giờ phút mình lâm chung, và cái người sống đôi lúc nó cũng ảnh hưởng tới cái người chết nữa. Ở Việt Nam nó quý vị tự có cái thường á, ở trong cái mỗi cái nghĩa trang nữa là thường thường các cái người mà ngoại cảm họ nói là khi mà cộng hưởng là nó sẽ cái tâm họ mạnh đó, họ tạo lên cái tiếng động. Thì có một cái anh chàng á, là ở trong cái xóm đó, anh cũng ngắn lắm, anh có vợ và có con, mà mỗi lần mà anh nghe chó sủa là anh lấy đá anh liệng, anh liệng vô nơi cái chỗ chó sủa, bởi vì anh nói cái chỗ chó sủa nó một là có người đi, hai là cũng có ma, anh liệng chơi. Mà quý Phật tử biết mỗi lần anh liệng như vậy là vợ anh trong nhà là ôm bụng la đau mà không biết cái bệnh gì mà đau, anh liệng là la. Thì anh để ý nhiều lần như vậy, anh sợ, anh mới thắp hương, anh mới xin sám hối đó, thì vợ anh hết. Thì quý Phật tử thấy rằng có thể là tinh thần anh mạnh, anh khỏe và cái mạng anh lớn, người ta phá anh không được, nhưng mà người ta phá người thân của anh được chứ. Cho nên nó vẫn, người sống, người chết nó cũng ảnh hưởng đến với nhau rất là nhiều. Cho nên quý Phật tử, Phật dạy á, thì khi mà người mất á, thì cố gắng người thân của mình đừng có khóc lóc đau đớn nhiều trong vòng 8 tiếng đồng hồ, mà nếu giữ được 24 tiếng thì càng tốt, đừng có khóc, mà cố gắng đứng bên á, niệm Phật. Khi mình niệm Phật á, là họ vui lắm, những cái linh hồn đó họ vui lắm, họ thấy mình niệm Phật thì họ khởi cái tâm hoan hỷ và họ niệm theo, họ niệm theo mình làm gì không. Nhưng mà khi mình khóc mình la thì họ tới họ hỏi, tại vì quý Phật tử biết là khi họ chết đó, khi họ cái hồn cái thần thức mà ra khỏi cái xác á, họ chưa biết là họ đi, họ chết, thì họ thấy như vậy thì họ tới họ mới hỏi mình là tại sao khóc, rồi họ tới họ làm đủ cách nhưng mà mình không có thấy, không có hiểu họ, thì họ dễ nổi sân. Và quý Phật tử biết nổi sân là dễ đi vào cái đường xấu đó. Rồi họ thấy mình là giết heo giết bò, rồi cái đó bắt đầu cái tâm tham ăn hoặc cái tâm mà cái dục vọng nó khởi lên thì gợi tâm tham, thì nó rất là nguy hiểm, dễ đi vào những cảnh giới đau khổ. Cho nên là khi niệm Phật thì họ rất là vui, họ hoan hỷ vui và họ niệm theo. Cho nên là mình cố gắng lúc đó thì mình niệm Phật thôi, niệm Phật để cho họ niệm theo. Thì khi họ niệm theo như vậy thì mình thấy rằng là rất là tốt. Cho nên quý Phật tử biết không, cái cầu siêu á, nó có tác dụng rất là lớn. Bởi vì khi cầu siêu á, là mình gọi tên của họ, dù ở trong cõi vô hình, Nhưng mà người mất nếu mà tác ý theo thì họ vẫn có cái lợi lạc. Ví dụ mình cầu siêu, mình nói là hương linh gì đó, quy y Phật, hương linh quy y Pháp, hương linh quy y Tăng, rồi hương linh quy y Phật là bất đọa địa ngục, hương linh quy y Pháp là không đọa ngạ quỷ, hương linh quy y Tăng là không đọa loài súc sanh. Mà với những cái quý thầy mà có tu và với cái tâm an tịnh mà có chánh niệm thì cầu siêu nó rất là có lợi cho người mất. Bởi vì cái thần thức khi ra khỏi cái thân á, thì quý Phật tử biết á, nó có hai điều khổ mà như thứ bảy. Một là tham luyến về con cháu, rồi tham luyến về tiền tài của cải. Mà sau đó nếu mà được các vị thiền đi thất dưỡng đường thì họ mới biết nương vào những cái cảnh giới an lạc, hoặc là nương vào những cái lời kinh thiên kệ để họ đi theo. Chắc cái thần thức của họ không có có cái cảm giác mà nóng lạnh như mình nghĩ, rồi chôn như vậy rồi lạnh hay sao, rồi đốt thiêu như vậy nóng hay sao, không có. Họ không có được cái cảm giác đó, chỉ có mình có thôi chứ còn họ không có. Cho nên là khi mà cô Phan Thị Bích Hằng mà cô nói trong cái đĩa của cô á, là cô nói lúc cô ra ngoài miền Bắc, cô đi lên cái vùng Lạng Sơn, thì giữa đường cô đi là cái đầu tóc của cô nó bị kéo ngược trở lại, mà nhìn lui thì không thấy, mà đi trong một cái đoàn 7 người mà kéo một mình cô thôi. Thì cô mới say lui, cô mới thấy, cô mới hỏi là chị là ai. Nói là em là Nguyễn Thị Dung. Cô nói cho chị tới đây làm gì. Cô nói là và trên đường chị đi, chị lên cái chùa đó thì hôm nay là người ta làm đám em ở trên đó. Thì cô nghe như vậy, cô nói là rồi bắt đầu người nó đi theo thì cũng nói chuyện bình thường. Thì quý Phật tử biết khi mà đi lên tới trên đó rồi thì cổ mới thấy cái băng rôn là đề cái tên là Nguyễn Thị Dung, là người này mới mất. Thì khi mà chuẩn bị vô cái lò thiêu á, thì cổ mới tới, cổ mới nói là cổ thấy, cổ đứng lên chỗ lò thiêu thì thấy con cổ khóc, cổ cũng khóc, cổ khóc cổ la vậy. Thì cổ Phan Thị Bích Hằng cổ nói tại sao chị phải khóc chị la, bộ chị nóng à. Nói không, nó không nóng, tại sao khóc. Nói tại vì thấy con khóc cho nên con khóc. Thấy đứa nít, tức là cả gia đình mà đều vô trong kia, là quý thầy làm lễ cầu siêu trong đó, thì riêng có một đứa nhỏ nhất 5-6 tuổi, nó thấy đẩy cái hòm mẹ nó vô, nó chạy theo nó khóc, thì cổ đi ra cổ khóc. Thì chị Bích Hằng chị mới nói tại sao cô không vô phía trong á, để cô theo quý thầy nghe kinh để mà giải thoát, mà cô chạy theo, cô ra đây làm gì. Nó tại vì đứa con ra đây. Cho nên là chị Bích Hằng chị mới nói tới, nói thằng cu thôi con vô trong này thì quý thầy tụng kinh cầu siêu cho mẹ con đi vô, thì cái hồn của cô nó mới đi theo đứa nhỏ nó đi vô trong cái tụng kinh. Thì khi vô nghe quý thầy tụng kinh rồi á, thì cô Bích Hằng cô mới hỏi là bây giờ chị có nóng không. Nói không, nhưng mà đứng ngoài kia thì thấy nóng, thấy con mình la cũng la, vô đây thì thấy không. Thì rõ ràng là cái nóng cái lạnh là do cái tưởng của họ thôi, chứ họ không có cái cảm giác đó. Thì khi đi vô đó rồi nghe tài kia thì cô Bình Hằng cô nói là bây giờ cô cảm thấy sao. Nó rất là vui, nghe tụng kinh rất là vui và thấy rất là an lạc. Thì nó thôi chị cứ ở đây đi. Thì chập chỉ thấy thằng nhỏ nó bỏ nó chạy ra là chị lại đi theo thằng nhỏ chị ra lại. Thì quý Phật tử biết là nó rất là nguy hiểm, là khi người thân của mình đó, bởi vì thương cái người thân do cái tâm ái đó, mặc dù là bây giờ biết mình đã mất rồi do tâm ái, thì vẫn bám theo cái đứa con đó, rồi vẫn đang ở kia. Rồi 2-3 lần khuyên như vậy thì cổ mới đi theo vô nghe quý thầy tụng kinh. Thì xong xuôi rồi á, thì cổ đâu có chịu mà cổ đâu có chịu ở chùa đâu, cổ đi về, cổ đi theo về nhà. Thì chị Bích Hằng chị hỏi là bây giờ chị tại sao chị ở đây, tôi về nhà làm. Chị nói không, về nhà để quay mấy đứa con, quay ông chồng mình có lấy vợ nhỏ không. Rõ ràng là quý Phật tử dễ sợ lắm. Thì khi đi về thì rõ ràng á, sau 49 ngày thì ông này ông lập gia đình. Ông lập gia đình á, thì cổ mới nói với cô Phan Thị Bích Hằng á, là nói cái con nó không được á, là lấy cái đồ mà của cổ, những cái giỏ mà hàng hiệu đó cổ đã mua rất là nhiều tiền không có được xài mà để đó. Và nói thì tại sao mà chị không vô chùa, chị ở bây giờ thiêu rồi, hữu cốt nó vô đó tu để giải thoát, nó không bây giờ phải ở đây lo mấy đứa con, sợ rồi người gì này sẽ hành hạ mấy đứa con mình. mà rõ ràng sau khi ở 2 năm rồi thì cái người dì này rất là tốt mà họ không có con thêm, và thương người này như thương con. Thì thấy như vậy, cô Minh Hằng cô mới khuyên cô đó, thôi bây giờ chị nghe lời em, bây giờ chị vô chùa chị tu đi, chứ còn bây giờ mà chị cứ ở đây mà chị tiếp những cái đồ này mà chị ở hoài lắm được. À, chị cổ mới nói đi, không, chưa được. Bởi vì mặc dầu nó không có con, nhưng mà tại vì cũng sợ nó hành hạ mấy đứa con mình, cho nên phải ở đó giữ. Mà đâu có giữ gì được, nhưng mà cái tâm á, cái tâm hướng á, vẫn muốn ở đó giữ. Thì sau đó cái nói thôi bây giờ cái đồ vật dụng của chị á, thì chị cho em đi. Cái nói là cho chị Minh Hằng, nó được, chị thì cho. Rồi nói mà bây giờ cho chị làm cái gì, nó thì cho em bán trong rồi em lấy tiền em bố thí cúng dường để tạo cái phước cho chị. Cái chị mới nói suy nghĩ một hồi nghe, rồi mới nói được, mới cho. Thì quý Phật tử biết cho xong rồi thì cô Phát Thị Minh Hằng cô mới nói thôi bây giờ em bán rồi em vô chùa em cúng dường rồi thì em có xin cho chị một chỗ ở trong đó để hủ cốt, thì bây giờ chị vô chùa chị tu nghe, may cho chị cái áo tràng chị vô đó chị tu. Nói thì đồng ý vô tu, nhưng mà vẫn lo sợ là con cái ở nhà rồi chồng mình với là dì ghẻ của nó không có lo. Thì nó không có sao đâu, em thấy cái chị Thủy này rất là tốt, chị này thương con chị giống như vậy. Nó đi, bởi vì tôi ở đây thì nó phải dạy cho tôi đi rồi đâu có biết. Thì nói không sao, cái nó em bảo đảm. Thì sau khi cô cái nàng cô khuyên xong rồi mới chịu đi. Thì cô tự biết đi vô xong rồi mới nói nè, chị xin thầy á thêm để thêm chỗ cho chị nữa, mai mốt chị với tôi vô để ở cho vui. Cái chị biết thằng gì đó thôi, cái nó là cái nó thôi chị đó thôi ai vậy đó. Thì quý Phật tử biết khi vô đó rồi ở thì chị bằng chị nói thấy những cái người mà ngồi ở trong cái những cái hũ cốt đó bằng cái áo tràng, rồi mỗi lần quý thầy tụng kinh niệm Phật rồi giảng pháp cũng đi quanh cũng ra ngồi nghe, mà mặt mày rất là tươi tỉnh, nhưng mà cũng chưa có siêu được, vẫn còn ở trong đó. Tại vì cái nghiệp của họ còn nặng, và cái vấn vương của thế gian nó còn nhiều, và cái tâm chấp thủ nó cũng còn nhiều, cho nên vẫn chưa siêu được và vẫn còn ở chỗ đó. Mà quý Phật tử biết là bây giờ các nhà ngoại cảm họ làm những cái đề tài khoa học này về những cái vấn đề đó, khoa học về cái thế giới bên kia đó, thì họ đang nghiên cứu cái đề tài khoa học thì họ làm những cái đó. Thì quý Phật tử thấy đã chết rồi nhưng mà nhay những cái đồ dùng của mình đó, chưa kịp xài hoặc là tiếc nuối đó, thì mình cũng không có đi được. Cho dù là quý thầy có tụng kinh, có khuyên răng, thì cái tâm của mình vẫn còn luyến ái những cái đó. Cho nên là trong cuộc sống, chúng ta phải tập buông xả bớt những cái đó. Thì sau khi mà buông xả được rồi, thì chúng ta thấy rằng là mình sẽ ra đi rất là nhẹ nhàng. Cho nên quý Phật tử biết cái cõi âm á, là ngày xưa thì mình chỉ nói là nghe cái tuyền trùng ông bà hoặc là những người có căn có cơ, nhưng bây giờ các nhà ngoại cảm người ta đã chứng minh được những cái đó bằng cách là người ta chỉ những cái mộ hoặc chỉ những cái xương mà nó rời nhau, chỉ rất là chính xác, mà ngồi ở Hà Nội có thể chỉ ở Sài Gòn, chứ không phải là tới chỗ đó để chỉ đâu, mà chỉ cả ngàn cả trăm ngàn bộ xương như vậy, chứ không phải là một hai cái. Thì điều đó rằng bây giờ những cái đó là chính khoa học cũng không có giải thích được, thật sự vậy. Thì có những cái nhà ngoại cảm mà có những người ta có những cái hợp căn hợp cơ thì nào người ta thấy được, còn mình thì mình cũng thấy được. Cho nên là tốt hơn hết đó, là bây giờ chúng ta tránh những cái cõi làm cô hồn hoặc là làm cả cái loài quỷ đói. Thì chúng ta bây giờ quỷ đói thì quý Phật tử biết cái nghiệp này nặng lắm mới làm quỷ đói. Ngoài cái tham lam bỏng sẻn keo kiệt, nó có thêm một chút tàn độc tàn bạo trong đó nữa, thì sẽ làm cái loài quỷ đói. Quỷ đói là trong kinh Phật nói là cái cổ nhỏ miệng lớn đó. Cổ thì chút xíu mà miệng nó rất là lớn. Cho nên là chỉ có uống và ăn được những cái cam lồ pháp vị từ khi nào mà được Ngài Quan Thế Âm, Ngài xuống Ngài Ngài phân pháp thì mới ăn được. Quý Phật tử biết Ngài Tiêu Diền á, là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài Quan Thế Âm Ngài thì hiện tới 500 thân lận. Cho nên là Phật dạy là phàm thánh đồng cư độ. Nhiều cái trong cuộc đời này, trong cái đạo tràng này, nhiều khi có là bậc thánh ngồi trong này, khóa thân của Ngài Quan Âm, nhưng mà mình không biết. Mà khi mình phát hiện ra thì các vị đó là sẽ không còn nữa, họ sẽ ra đi. cho nên Bồ Tát đến và đi không có dấu dấu vết, mình không biết được. Thì quý Phật tử biết đó, cái lễ mà cúng trần thế cô hồn đó là bố thí cho người những cái oan hồn vất vưởng ăn á, là do cái nhân duyên ngài A Nan ngồi thiền. Thì quý Phật tử biết ngài A Nan lúc mà thời Phật còn tại thế, ngài chưa chứng đạo, thì khi mà ngài ngồi thiền thì có một con quỷ miệng nó phun ra lửa, nó tới nơi lỗ tai ngài, nó mới nói rằng 3 ngày nữa ông sẽ chết. Mà khi mà nghe như vậy mà thấy cái mặt mày nó thì ngài A Nan mồ hôi đổ ướt hết cả y cả áo, và ngài rất là sợ, bởi vì ngài chưa chứng được đạo quả A-la-hán. Thì quý Phật tử biết sau 3 ngày như vậy, ngài sợ rằng ngài mới lên bạch Phật. Thì Đức Phật mới thiền định, ngài nói rằng ngoài cái thế giới này có một cái thế giới của loài quỷ đói và rất là dữ. Thì ngài mới nói, ngài đang nói làm thế nào mà để tế độ cho họ. Thì Đức Phật nói là con lên con thỉnh Bồ Tát Quan Thế Âm để xuống để hóa độ. Cho nên trong cái Du Già nó có một cái câu là Nang Đà Tôn Giả Nhân Nhập Định Cứu Khổ Quan Âm Thị Diện Duyên, là nhân ngài A Nan ngài nhập định, ngài thấy như vậy cho nên ngài mới lên thỉnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Và sau khi Bồ Tát có nghe vậy, ngài mới thị hiện ngài tiêu diệt. Thì quý Phật tử biết nếu thị hiện một cái thân Bồ Tát, một cái thân hiền từ mà đi xuống với loài quỷ dữ, sức mấy mà nó nghe, phải không? Bởi vì nó là một loài quỷ mà nó rất là hung dữ, nó không có nghe. Thì ngài mới thị hiện một người gọi là Đại Quỷ Vương. Đại Quỷ Vương là đầu đội 3 hòn núi, miệng le cái lưỡi và phun lửa phải nhiều hơn cái loài quỷ này. Đầu đội Tam Sơn Thiên Địa Động, khẩu trung phúng hỏa quỷ thần kinh, là cái câu kệ mà tán dương ngài thì hiện thân của bọn em ngài tiêu diệt. Thì khi ngài xuống rồi thì tất cả các loài quỷ đó ngài nói lên là nó sợ, và khi nó sợ rồi bắt đầu nó nằm xuống, nó ngồi xuống. Ngồi xuống thì sau cái ngài mới lấy những thức ăn ngài ban phát và ngài ban rải cho những người đó, những cái vị quý đang ăn xong rồi ngài mới dạy cho họ họ tu. Và cho nên trong cái con người phải tự biết là ăn xong rồi là phải khuyến tấn họ tu quy y Tam Bảo Phát Bồ Đề, phải giúp là họ hiểu được đạo và bỏ từ tham sân si, và khuyến tụ họ là tu thì giới định tuệ, để là sau khi ăn no rồi, thân thể khỏe mạnh rồi, họ phải ý chí nghị lực đầy đủ rồi, họ phải quyết tâm tu để mà vượt ra khỏi cái khổ đau của sanh tử luân hồi, và vượt qua khỏi cái cảnh giới đau khổ của cái loài ngạ quỷ. Thì chính bản thân họ phải tu, chứ không phải là cho họ ăn xong rồi là mình giúp họ lên cảnh giới niết bàn được, mà họ phải tu bằng cách hiểu pháp họ tu. Thì ai cũng vậy thôi, thì phải tu, phải tự mình đi ra khỏi cái đó. Cho nên quý Phật tử nhớ trong cái cuộc sống của mình, nếu còn sống mình cũng phải sống, mình cũng phải ăn, mình cũng phải mặc, mình phải cũng phải uống, mình cũng phải làm đủ thứ để mình có cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống mình làm với cái tâm buông xả, chứ đừng có làm với cái tâm chấp thủ. Các pháp nó đến, mình biết nó đến rồi nó sẽ đi. Hôm nay của mình, ngày mai cũng có thể là của người khác, và ngày mốt nữa cũng có thể của người khác, chứ không phải là của nó lúc nào cũng hiện ở mình. Quán chiếu được như vậy thì mình sẽ đỡ khổ, và mình sẽ không ngồi mình tiếc nuối, và cũng không có ôm những cái quá khứ để rồi mình sống trong cái quá khứ đau khổ mà hiện tại nó qua đi rất là uổng, thì cái tương lai của mình nó rất là mờ mịt. Cho nên là Đức Phật dạy cố gắng làm thế nào trong hiện tại sống cho tốt, sống chánh niệm, tỉnh giác, chế ngự những cái tham ưu ở đời, và sống phải có trí tuệ, và phải tập buông xả. Cũng không có nghĩa rằng là mình phải buông xả hết, nhưng mà tập từ từ thôi, buông xả những cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, buông thả những cái tham giận tật đố, ganh tị, hờn ghen, ví dụ vậy. Tất cả cái đó mình phải tập buông xả hết, đừng có chấp chứa. Cái đó chấp chứa càng nhiều thì cái hệ lụy nó càng nhiều, mà hệ lụy càng nhiều thì mình càng đau khổ. Bây giờ ví dụ như chúng tôi có nói cỡ nào đi nữa, có nói nhiều cỡ nào chứ nữa, mà khi đụng chuyện chúng tôi cũng buông xả, chúng tôi cũng đau khổ thôi. Mà quý Phật tử không cần nói, khi đụng chuyện quý Phật tử thực hành, quý Phật tử vẫn an lạc, vẫn giải thoát. Bởi vì phải trừ bỏ cái tâm chấp trước của mình về thế giới Tây Phương tịnh độ hay về cảnh giới Niết Bàn hoặc chứng đạo quả A-la-hán, thì cũng phải loại trừ những cái tâm đó. Chứ còn những cái đó thì cũng rất là khó về. Tại vì trí tuệ chặt đứt phiền não, phá vỡ vô minh, rồi nó mới tương duyên với cái cảnh giới đó được, phải không? Ở cái cảnh giới mà người ta chỉ tu tập, người ta chỉ làm việc thiện, người ta chỉ sống trong cái tình thương và nhân hậu, độ lượng bao dung, mà mình đem những cái mà ganh tị tật đố, giận hẹo, giận hờn, ghen tuông vô cái thế giới đó, thì nó đâu có tương ứng. Mà không tương ứng là automatic nó đẩy ra. Cho nên muốn về cái thế giới đó, ngoài cái niệm Phật là tin về sự, chúng ta phải hiểu về cái lý. Lý đó là thực hành các cái giáo pháp của Phật để đoạn trừ các cái phiền não, rồi các cái chấp trước, rồi phải tập buông xả, thì chúng ta mới về được cái thế giới tịnh độ. Chỉ có duy nhất là mình phải nhớ rằng duy nhất những cái gì mà chúng ta biết cách để đem qua cái đời sau thì chúng ta mới xài được, mà đem qua cái đời sau đó chỉ có là phước đức và công đức thì chúng ta mới đem được. Còn những cái vật gì mà nó thuộc cái thế gian thì phải để lại cho thế gian này, đúng không? Khi sinh ra là tất cả chúng ta là Nguyễn Văn Trụi, là Trần Văn Trụi, ra đi cũng vậy thôi. Cái nút áo họ cũng phải lặt, không quý Phật tử thấy không? Ở cái phong tục Nam mà ra thì nút áo cũng cắt để lại, tại vì cái đó cũng phải là của mình. Cái áo là chỉ cái miếng vải để là một chút ân huệ như vậy là đắp vô thôi, còn không phải là đem ra một cái áo. Nút cũng phải cắt. Thì quý Phật tử thấy rằng là không có cái gì hết đó. Cố gắng nắm lại cũng không được, người ta cũng không cho nắm vậy đó. Có nhiều người quý Phật tử biết không, cha mẹ chết rồi bỏ vàng, vàng xây bộ bỏ vào trong biển ngậm. Mà quý Phật tử biết không, rất là nguy hiểm. Thầy có một cái cô đệ tử, bốn chị em đó là đệ tử thầy Việt Nam, nhà rất là giàu. Khi mẹ chết đó, bỏ vàng vào trong biển, nghĩ rằng đen nhớ nó xài. Mà khi mà ở Việt Nam có cái, ở Thủ Đức nó có một cái nhà gọi là chiêu hồn đó, thì về nhập vào người nào đó, về khóc không? Khi về khóc, mặt mày, nói là mặt mày của mẹ sân sưng, tại sao? Xuống dưới đó nó phán quan, nó hỏi không có nói, tát vô mặt. Bởi vì ngậm vàng nói sợ nó rớt ra. Mà quý Phật tử thấy dễ sợ không? Mà về nói là cho nên là đừng có dạy mà chết mà cứ ba cái vàng kim cương mà cứ bỏ vào miệng rồi ngậm chôn cho mẹ mình, xuống nó xài ở trên này cũng lo xài, thì xuống nó xài gì nữa, xuống nó lo tu đi. Cho nên là cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên là phải nhớ, mình phải nhớ ba cái đó là cái tập tục đó phải bỏ, đừng có ngậm có gì hết á. Rồi quý Phật tử biết kêu về nó cũng rất là đau khổ, bởi vì khi mà kêu về á thì họ nói rằng cái hành trình họ về đây là cái công phu tu tập họ mất biết bao nhiêu năm. Nó mẹ đã theo Phật, qua ngày Quan Âm mẹ tu rồi, tại sao còn kêu mẹ về để làm cái gì? Mà mỗi lần mà về như vậy thì mất biết bao nhiêu là công lực. Cho nên quý Phật tử biết có nhiều người á chết rồi á, tới chùa chỉ lãng vãng trước cổng chùa thôi, không có vô chùa được. Tại vì là nói được con cái lúc đó, con bé đó, đó nó nói cái lúc sanh tiền á, con bây giờ em con ba con vô chùa, con cứ ở ngoài thôi, con đi vòng vòng và con không muốn vô chùa, con không muốn tu, con không muốn làm phước, con muốn tụng kinh, con muốn lễ Phật gì hết. Đến khi con chết xuống rồi á, mỗi lần mà ba cha con tai nạn chết hết, em con với ba con vô chùa đứng nghe thầy giảng, nghe thầy tụng kinh, đứng nói chuyện với thầy, con rất là thích mà con vô không được, không ai cho con vô ấy. Nói rõ ràng vậy đó, nói bây giờ mới cho con vô. Thì nói á, mới nói rằng á, là khi mà anh nhớ em mất á, là lúc nó còn nhỏ, còn nhỏ nó mới đẻ ra hay sao đó, thì nghe nói vậy. Khi nó lớn lên theo thời gian thì lúc nó mười mấy tuổi rồi, thì nó khi mà nhập vô cái xác đó thì nó nhờ thầy ra dẫn vô, dẫn vô rồi nó là rất là vui. Thì trước khi đi về thì vị thầy nó mới nói thôi bây giờ con có cái gì, con kinh nghiệm gì con chia sẻ với là những cái Phật tử tu tập ở đây. Thì nói khuyên mấy bác ráng tu đi, tu đi là tốt lắm, chứ còn ở dưới nó đau khổ lắm, nó hành hạ rồi nó ta tấn đủ thứ hết á. Thì hỏi bây giờ theo con á, thì cúng á, nên cúng chay hay là cúng mặn? Nói thật ra con không có được cái cảm giác đó. Hồi nhỏ là con chưa có được ăn, tại con nhỏ nó con không biết ăn, à con không biết ăn là cái gì, cho nên con không biết là chay mặn nhé, con không có được ăn, nói rõ ràng vậy đâu. Cho nên là nó ở lúc mà sanh tiền là con từ chối, con không có làm những cái việc tốt đó đâu. Thì khi, bây giờ cho nên con không được có cái cơ hội mà con vào chùa, hôm nay con mới được vào chùa tu tập. Cho nên quý Phật tử biết là cái niệm Phật mà vãng sanh hoặc là trì chú để cho cái linh hồn và thần thức của mình nó được siêu sanh hoặc về nơi cảnh giới ác lạc, điều đó là quý Phật tử thấy trong cuộc đời mình chứng nghiệm, trong cuộc đời tu tập là mình thấy. Quý Phật tử biết bản thân chúng tôi là lúc mà cách đây 2 năm, năm mấy cái thân mẫu của chúng tôi mà sắp lìa đời, quý Phật tử biết thì mẹ của chúng tôi là bị ung thư. Thì khi mà ung thư nằm bệnh thì phát hiện ung thư là giai đoạn 4 mà Việt Nam mình mới phát triển để lắm. Thì nằm khoảng hơn 2 tháng là mất. Mà không biết ai đi ki mồ không có đi, mà nói ai chỉ ăn gạo lứt muối mè nữa. Mà vừa cái nước ăn gạo lứt muối mè mà trong thì ốm nằm trên giường đi không nổi luôn. Ăn cũng tháng mấy 2 tháng thì đi không nổi, nằm trên giường. Thì thỉnh thoảng nửa đêm thì khi mà chúng tôi về bên giường bệnh ngồi thì có nghe rên, thì mẹ nói rằng mẹ này cái thân á đau, thì ai bệnh thì ai cũng đau hết đấy, nhưng mà cố gắng giữ đừng để cái tâm mình nó đau, lỡ mà đi mà trong cái tâm mà nó đau á thì rất là nguy hiểm. Thì cũng nghe thì không có rên nữa. Thì quý Phật tử biết sau khi 2 tháng ngày nào cũng niệm Phật, niệm Phật là trong nhà, trong nhà chúng tôi có 2 đứa em thì nó có gia đình, mà 2 người Úc thì đi tu, còn 2 đứa giữa có gia đình, nó có con. Thì bắt đầu chia ra, một người là mấy tiếng đồng hồ liên tục thì ngồi niệm Phật với bà cụ, tức là cứ ngồi đó niệm Phật mấy tiếng, thế người nào khác vô niệm Phật mấy tiếng, thế người vô, tức là luôn đêm ngày suốt mấy tháng như vậy. Thì quý Phật tử biết á, cũng là rất là tức cười, trong nhà có cái anh em rể, anh niệm rất là to mà rất rõ ràng. Thì bà cụ bà mới nói cho chào, con niệm rất là, con cũng mau về Tây Phương lắm á con. Cái anh mới nói không, không mẹ, không mẹ, cái này con chỉ hộ niệm cho mẹ thôi, còn con chưa về Tây Phương, con ở đây. Anh cứ nghĩ về Tây Phương là chết, mà anh cứ 1-2 là anh từ chối, nói không, mẹ đừng nói con về Tây Phương, con ở đây thôi, con niệm là con niệm cho mẹ thôi, còn con về Tây Phương. Mà bà cũng nói con niệm như vậy là con về Tây Phương mau lắm á, mà anh thì anh rất là sợ về Tây Phương, anh nghĩ về Tây Phương là chết trở rồi, dễ gì về. Mà anh nói anh 1-2 là anh từ chối. Thì quý Phật tử biết niệm liên tục cũng gần 4 tháng. Thì cái ngày cuối cùng á, thì quý thầy quý cô là thấy là yếu rồi, thì bắt đầu mời quý thầy quý cô tới. Thì ở nhà có một cô em với một thầy, cũng là em ở trong nhà, bắt đầu mời quý thầy quý cô tới đông lắm. Thì luân phiên bây giờ là 8 thầy là một phiên ngồi niệm, niệm liên tục. Quý Phật tử biết đến lúc mà cũng niệm theo, mà cái lúc mà cái lưỡi nó thụt vào, cái lưỡi nó thụt vào là không niệm được nữa là đi. Thì quý vị biết khi đi á, xin lỗi là nước mũi á, nó chảy ngược trở vô, nó rút trở vô. Còn khi mà ung thư nằm á, thì cái chân nó co, tay chân nó co lại, nhưng mà lúc đó thẳng ra. 8 tiếng đồng hồ là nó thẳng ra, thẳng ra rồi thân thể nó mềm mại. Thì cô Diệu Minh cổ mới nói là cổ chưa có cho niệm, cổ nói phải niệm thêm 10 tiếng nữa cho đủ 18 tiếng. Thì đủ 18 tiếng quý Phật tử biết có mùi hương thơm. Thì cái mấy cái người Phật tử mới nói là trong này ai sức dầu thơm, thầy cô nào sức dầu thơm, mà có thầy cô nào sức dầu thơm đó, thì có mùi hương thơm. Và quý Phật tử biết nó màu nhiệm đến nỗi là khi mà liệm nó không cần rượu, Việt Nam mình là phải cái rượu bóp ấy, cho nó mềm ấy, rồi mới bỏ vô. Thì ngoài Huế quý Phật tử biết cái mùa bão lụt mưa, mà mưa quý Phật tử nào ở Huế là biết, hễ mưa là phải là nói xin lỗi cho thúi đất, mưa là không bao giờ tạnh. Mưa như vậy từ thứ hai, ngày thứ sáu là Di Quang, thì mưa như vậy. Thì trong đó có một cái cô Như Hải, cô mới nói rằng 30 cô, 30 thầy tới. Thì cô mới nói cô kêu bằng o Huế, mà cô kêu bằng o trời mưa đi mà làm sao đi chôn o làm sao mà o che mây đi. Mà quý Phật tử biết không, nó tạnh tước khi mưa. 7 giờ Di Quang là 6 giờ nó tạnh, tạnh bắt đầu nắng lên.
Di Quang nó nắng tới 12 giờ trưa. Hạ huyệt xong xuôi rồi về. Vừa về tới nhà là 1 giờ rưỡi là nó mưa, mưa tiếp tới 3 ngày sau. Thì tới lúc mở cửa mã trời mưa cũng xong, đâu có cúng được, đèn thắp nào nó tắt. Thì cô nó cũng cái cô nó không biết sao cô nói, cô mới nói này, bây giờ mưa nữa rồi, o phải làm sao, o phải cầu Long Thiên hộ pháp, họ che mây đồ lại chứ, để mà đi mở cửa mã cho nó. Thì cô vừa nói xong 15 phút sau trời tạnh, tạnh nắng lên luôn, mà không ai ngờ là trời nắng. Đi vô mở cửa mã xong rồi, biết đó nó mưa, bây giờ nó mưa tới 3 tuần tới 21 ngày. Thì ngày phóng sanh với là thả hoa đăng ở sông Hương. Thì quý cô với thầy, thì ra mưa biết ra tới ngoài đó luôn, ra tới xuống đò rồi mà nó cũng còn mưa. Mà đèn mà thắp lên mà thả sông Hương mưa thì nó ướt hết, sao mà thả được, chỉ có phóng sanh thôi. Thì cô hỏi cô nói đi, thôi nếu mà o linh thiêng á thì o phải che mây lần nữa này cho mấy thầy mấy cô đây thấy rồi. Trời tạnh, quý Phật tử thấy trời tạnh. Thì chính ngay chính mình đứng trên chiếc thuyền đó, và ba sự kiện, những sự kiện mà xảy ra mình chứng kiến trước mắt, mình thấy rằng rõ ràng là có cái oai lực của chư Phật, mà rõ ràng là có vạn sanh Tây Phương. Thì quý Phật tử biết, sau 49 ngày thì chúng tôi trở lại Mỹ. Thì một hôm quý Phật tử biết khoảng 2 giờ sáng thôi, 2 giờ sáng ấy, thì khi mà cái đêm nó biết sao tự nhiên nó khó ngủ, thì chúng tôi đang nằm say vô trong bờ tường, thì nửa ngủ nửa mê, nửa ngủ nửa tỉnh, nửa tỉnh nửa mê, chứ không phải là ngủ hoàn toàn mà cũng phải tỉnh, tức là thì thấy cái hình bóng của thân mẫu của chúng tôi ở trong cái bờ tường, thấy y như là một cái phim mà người ta chiếu slide chiếu vô đó. Thì nhìn qua thì mới hỏi là mẹ khỏe không, nói rằng khỏe. Rồi thấy mặt cười, nói là mẹ có khỏe không, nó khỏe. Rồi hỏi lại tụi con có khỏe không, nó dạ khỏe. Rồi hỏi đứa này đứa kia thì nói đi mẹ đừng có lo, đâu có gì đâu. Thì nói bây giờ mẹ ở đâu, hồi nó cũng hỏi y như là một cuộc đối thoại. Thì nói mẹ đang ở tu tập trong cái hội chúng của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, không nói ngoài con âm, không nói Đức Phật Di Đà, mà nói rõ ràng là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng nói dạ vậy thì tốt quá, tôi mẹ cố gắng tu tập. Sau cái đó là tỉnh luôn, không có ngủ nữa. Thì tức tới sáng luôn. Và sau 49 ngày là chỉ thấy là một cái bóng trong bờ tường, bằng cái áo tràng chắp tay đeo cái sao chuỗi hộp, y như cái bóng mà là lúc mà liệm vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng rõ ràng á, mình niệm Phật với cái lòng tin và với cái sự tu tập hàng ngày của mình, mà nếu như mà mình nhất tâm và mình hành trì đúng thời giờ, và cái nó giữ được liên tục tinh tấn như vậy mà không biết mệt mỏi, thì chắc chắn hiệu quả nó rất là lớn. Cho dù cái tu bất cứ cái pháp môn nào, nếu chúng ta hành trì mà nghiêm mật như vậy, nó kết quả rất là lớn. Mà đó là quý Phật tử biết, đó là một cái tư lương, đó là một cái gì mà tốt nhất trong cái cuộc đời của mình, chứ không phải là những cái tiền tài của cải vật chất mình để lại, cái nó không có giá trị gì cả. Quý tự biết bà cụ của chúng tôi có 2 chỉ vàng. Thì trước khi mà bệnh, tôi nói liền, tôi nói bây giờ mẹ có cái gì quý nhất, nó mẹ có 2 chỉ vàng. Tôi bây giờ nói làm cái gì, nói bây giờ thầy muốn làm gì nói không, cái là cái tâm của mẹ, con không muốn làm cái gì hết. Nó thôi bây giờ bán để mua gạo cho những cái người mà nghèo, những cái người cuộc tay cuộc chân đó, nói được, với là phóng sanh nói được, phải bán để cho đi. Còn tất cả những cái gì còn lại đừng có lo gì hết đó. Cái thân này giữ không được, những cái đó không gì, vui vẻ đem cái đó bán ra để đi cho, để đi bố thí. Thì quý Phật tử biết là rất là quan trọng những cái gì mà cái vật mà người sống người ta mà cần nhất, người ta thích nhất và người ta quý nhất, mà ngay cái đó mà nói cho người ta hiểu, giúp người ta có cái tâm buông xả và người ta làm những cái việc phước thiện ngay khi đó, quý Phật tử biết là lợi ích vô cùng. Mình nên nhớ như vậy, chứ đừng có mình đừng có ngay khi đó rồi mà mình nghĩ rằng mình còn phải giữ lại, rồi phải để dành, rồi phải cho người này, phải cho người kia, mà mình cũng có làm được. Mà lúc đó mình chết trong cái tức tưởi, đau khổ lắm. Mà cái đau khổ này quý Phật tử biết không, nó mang tới đời này và mang tới đời khác, và rất là khó siêu. Cho nên mình trong cái cuộc sống mình phải tập và mình phải phát cái nguyện trước Đức Phật là đó, con sau khi xả bỏ cái thân này rồi thì tất cả những gì còn lại của con là tùy nghi thế gian nó sử dụng, và con không có đắm tiếc, con không có tham tiếc cái gì hết. Nếu mà vợ đi trước thì chồng ở lại cố gắng làm những cái như việc như vậy, chồng đi trước thì vợ cũng làm như vậy. Đừng có tham tiếc để giữ những cái đó, và phải nói cho nhau biết, và phải có cái sự đồng thuận khi mà còn mình còn minh mẫn, mình còn sáng suốt. Chứ đừng có để một cái lúc mê mờ rồi, lúc đó cái thần kinh mình nó cũng yếu rồi, rồi cái thần thức mình lúc đó nó cũng dễ bị sao lãng lắm, thì cái đó rất là nguy hiểm. Mà quý Phật tử biết đó, cái mà cái sanh tử là cái tử là không có hẹn với ai hết, có thể đi bất cứ lúc nào. Thật sự nó có thể, mình có thể mình đi bất cứ lúc nào. Hôm nay mình thở ra thở vô được, mình còn ngày mai nếu thở ra thở vô được là mình hóa ra người thiên cổ. Mình có thể đi bất cứ lúc nào. Cho nên trong cuộc sống hiện tại, mình phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang như vậy, bằng cách là mình phải tập buông xả, phải tập sống thế nào đó mà có trí tuệ để thấy rõ được các cái sự việc, rồi suy nghĩ cho chín chắn để mình thực hiện. Và mình thấy rằng không có ân hận khi mình quyết định hay mình làm một cái việc gì trong cái cuộc đời của mình. Và chúng ta cố gắng đem những cái hiểu biết của mình, những cái kiến thức về Phật Pháp của mình, về những cái kinh nghiệm tu tập của mình, chia sẻ cho những người xung quanh hoặc là những người bạn đạo mà họ chưa có cái cơ hội, chưa có cái cơ duyên để lãnh hội những cái lời dạy của Đức Phật, để mình thực hiện cái lòng từ. Và trước hết là mình cũng nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình, là tâm thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh đó. Cái việc tự nhớ để giúp cho họ tưới tẩm cái lòng, cái bồ đề tâm của họ, để ngày ngày nó được một sanh tươi, và mãi mãi nó được an lạc, sống chan hòa trong cái ánh hào quang của chư Phật. Và chúng mình phải luôn luôn nguyện là xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng tại thế giới tam thiên và đến chúng sanh vô tận, để thực hành cái Bồ Tát nguyện và Bồ Tát hạnh của mình trong cái cuộc đời này. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, dạ hết giờ rồi, mời quý Phật tử đứng dậy để chúng ta hồi hướng và nguyện cầu với chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn tinh tấn, dũng mạnh trên bước đường tu tập. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở cái Long Hoa Hội hoặc ở cái thế giới Tây Phương, tùy theo cái bộ nguyện của mỗi người, chứ không có gặp nhau ở chỗ nào mà tốt bằng ở chỗ đó hết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh dạy là trưa nay chúng ta qua đường, và quý Phật tử, quý chư tăng thì đắp y hậu, quý Phật tử thì nhớ bằng áo tràng cho trang nghiêm, để sau khi dùng thọ trai xong là chúng ta đi kinh hành. Dạ, A Di Đà Phật. Quý Phật tử nhớ. Dạ, A Di Đà Phật.